chú ý để mà làm một cái nhớ để sau này để nắm về vấn đề giáo lý của Phật. Năm anh em Kiều Trần Như là năm vị quan đại thần bà con bên ngoại của Đức Phật Thích Ca bên ngoại. Khi đó Đức Phật Thích Ca là còn thái tử mà đi tu ngài chứng đạo, thì ngài chưa chứng đạo, ngài vào trong núi tu khổ hạnh, nửa đêm ngài vượt thành đi với con ngựa kiện trắc. Sáng sau vua Tịnh Phạn nhớ thương quá mới cử năm anh em Kiều Trần Như là dòng họ ngoại đó đi vào tu để chi, để mà làm người hầu cận cho Phật, cũng như là tiếng là cho đi tu theo, nhưng mà để mà coi để mà theo làm cái người mà lo cho Phật. Thì trong thời gian đầu Phật tu khổ hạnh, vì một ngày ăn có một hộp mè, một hộp đậu riết, 6 năm Phật còn có da bọc xương sắp chết, thì Phật nhớ là nếu mà tu kiểu này chưa chứng đạo quả đã chết trước rồi. Thành ra Phật mới thay đổi, bữa đó Phật nhận, bắt đầu đó Phật mới nhận bữa sữa, cái bát sữa bò của cô mà giá chăn bò. Từ đó năm anh em Kiều Trần Như nói ông Phật Thích Ca này đã mất cái đạo lực tu hành mà để mà khổ hạnh rồi. Họ từ bỏ Phật và họ đi vào rừng, họ tu riêng cái pháp khổ hạnh đó. Thì riêng Phật sau khi đó Phật hành thiền 49 ngày, Phật thề nếu Phật lấy cái sinh cái cỏ và chăn bò của cái cậu bé chăn bò đó lá lót làm cái bồ đồ tọa cụ Phật ngồi, nếu không thành Phật thà chết thì có cây này. Đúng 49 ngày Phật chứng được ngũ nhãn lục thông. Thì khi đó Phật dùng thần nhãn coi lại cái ông tiên mà Tư Đà, ông tiên đầu tiên mà xem tướng cho Phật, có nhớ không? Ông còn sống hay không thì ông đã nhập diệt rồi. Coi lớn ông tiên mà thầy của Phật mà dạy ngài chứng được tới cái quả mà coi như là phi tưởng, thì ông cũng mới vừa nhập diệt lên cõi trời phi tưởng rồi. Tại vì Phật thấy nếu không độ ông thầy này đó thì ông sẽ vào cõi trời phi tưởng là một trong 8 nạn đó. Thì Phật nhìn lại nữa coi năm anh em Kiều Trần Như là đang ở đâu, thấy họ đang ở vườn nai. Phật nhìn bằng cái Phật nhãn, bằng cái thiên nhãn, thì cái tin mà Phật nghĩa là bỏ đi đó, thì mấy ông này mới đứng nói với nhau. Thì Phật quán, Phật ngồi thì Phật nhìn thấy, nhớ nha, thái tử Tất Đạt Đa mà có lợi đây đó, chúng ta không nói chuyện, không tiếp với cái hạng người mày đang tu nửa chừng là thối tâm đi uống sữa ha. Thì mấy ông dặn với nhau rồi, nhớ ha, gặp là coi như là không nói chuyện đó, coi như là từ ông này luôn. Thì khi đó Phật từ từ Phật ôm bát, Phật đi lại thì cái quan nghi của một vị Phật hào quang nó sáng tỏ ra. Và Đức Phật quý vị thấy nè, một cái tượng thôi mình thấy là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Do đó năm anh em tự nhiên thấy cái tướng là tự nhiên là coi như, thì thầy nói cái tâm trạng này là quý vị dễ hiểu. Quý vị đẻ một đứa con trai, đứa con gái thiệt đẹp mà nó có giận quý vị cách mấy đi, thấy không? Quý vị giận nó cách mấy đi mà nó chỉ cần nó đi lại, nó mỉm cười, nó lại gần tới quý vị, cái tự nhiên quý vị quên liền, phải không? Cái tình thương quên. Thì lần này cũng vậy, do cái thấy kính trọng của Đức Phật quá, cái họ lại người thì rót nước, người trải chiếu, người thì nghĩa là mời ngồi. Thành ra nay năm tự Phật giảng cho cái thời pháp đầu tiên là khổ tập diệt đạo, thành là tứ diệu đế, chứ Phật không có truyền giả. Và Phật nhận năm người đầu tiên vô lúc Phật mới có là gì? Phật là rồi bảo. Kế đó Phật giảng một thời pháp là pháp bảo, và nhận năm anh em này là năm anh vị tỳ kheo đầu tiên là tăng bảo. Từ đó Phật pháp tăng mới có tại cõi Nam Diêm Phù Đề, kể từ khi Phật ca diếp nhập diệt lúc đó mới có Phật pháp lại. Thì như vậy cái tăng bảo này mình không nghe Phật truyền cái giữ giới, đúng không? Nhưng mà sau một thời pháp thì mấy anh em này lại chứng quả rồi, thì chứng quả này đâu cần nữa. Cũng như bây giờ quý vị mà chỉ không cần học sức phi về sớm mà vô từ YouTube tắt cái đậu ra bác sĩ, có cần phải học không? Đã lấy bằng cấp rồi. Cũng như quý Phật mua một cái áo, mà lúc đó Phật mua 5 cái áo, mà 5 cái áo này không có đắt chỗ nào, Phật không có cần giá. Nhưng mà bắt đầu sau cái ông thứ hai, ông thứ sáu bắt đầu ổng đi ra đường, ổng đi khất thực. Cái ông đứng ở nhà con gái, cái ông đứng hoài, ổng lựa khất thực. Mà ổng không khất thực nhà đàn ông, mà cái nhà nào có con gái đẹp ổng đứng. Thì Phật mới đặt giới, từ nay tỳ kheo đi khất thực gặp người nữ chỉ được đứng nghĩa là không quá 10 giây, chỉ bấm chuông hay gõ cửa mà người ta không đem ra đi chỗ khác. Đó là một cái giới. Tại vì để ông tỳ kheo có đứng có ông bác kêu hoài vậy thì đó rồi có mấy ông tỳ kheo khác sanh tật, thấy Phật cấm không được đứng 10 giây thì mấy ông Phật chế cái giới không được đứng trước cửa, đứng ngoài gốc cây nhìn vô, phải không? Nhìn vô thì người ta không thấy, mấy ông mới lấy mấy cái khánh lắc keng lên keng cho con gái người ta nhìn ra là mấy ông nhìn vô. Phật mới chế được không được lắc keng đung chịu phá đứng. Thì cứ phạm một giới là Phật đặt một giới. Như mình bây giờ cái áo rách chỗ nào thì giá chỗ đó, chứ lần đầu tiên tăng đoàn 5 người đó đâu có cái tội nào đâu mà vượt chứng quả lẹo quá. Quý vị hiểu không? Thật ra năm vị này không phải họ không có giới, mà đời trước họ đã giữ giới thanh tịnh rồi, đời này họ trở lại họ gặp Phật rồi quý vị. Thành ra chỉ cần nói có hai câu là họ chứng thôi. Nó thành ra thời đó không có giới, mà riết cho tới cái ngày mà Phật nhập diệt thì bên mấy ông tăng nó phạm 250 lần, thành ra là mới tạo ra 250 giới. Thì theo mấy bà ni họ phạm 348 lần, thành ra không phải nhiều đâu. Bây giờ thầy nói một người có 250 cái tiết kịch và một người có 348 cái tiết kịch thì bảo hiểm sẽ bán cho cái người nào mắc? Bán cho mấy bà có 348 cái tiết kịch đó. Đó. Một người nhậu một hơi 250 chai, một người nhậu 348 chai thì cái người nào đó là coi như là uống rượu nhiều. Ý dễ nói gì dễ hiểu hơn à. Đó. Đó thầy quý vị thấy. Thì tôi nói cho quý vị cái chữ thanh văn nè. Thanh là nghe. Lỗ tai là văn á. Thanh văn là nghe, cái thời đó đó giảng kinh á. Không có cassette. Giấy trắng này cũng không có này, viết trên lá bối mà bên Tàu là cái thời đó viết bên trên cái thẻ tre đó ông Sáu. Đó. Một bộ kinh mà của hồi xưa mà Khổng Tử là viết cho tất cả cái xe công nhông đó, viết trên những thẻ tre đó. Thành quý vị phải hiểu. Thành ra cái thời đó đó mà vào tu á, Đức Phật giảng pháp là mấy ông tỳ kheo ráng mà nghe chứ đâu có ghi như mình đâu có băng. Còn bây giờ hả, nghe không lọt thì tâm về vô cái là tăng người tăng ngô đắc không đánh nghe phải không tâm. Thành ra vô website nào cũng có suối từ đắc không, vô những bất cứ website nào nghe cũng được. Chúng ta có phước kinh khủng. Trong khi dĩ chân thờ Phật, Phật giảng không có microphone, không có giấy để ghi, mà đa số những thành phần Phật thâu vô đó là thành phần thất học nhiều. Như vậy là họ phải dùng cái trí nhớ, dùng cái tai để nghe thôi. Thành dùng tai để mà học pháp, thành nó kêu là thanh văn. Phải hiểu dùm cái thời đó không có máy mà quay phim, không có máy mà CD, không có máy cassette. Chứ bây giờ mà thời nghề nó là dụ như bữa nay vô nó là cô dùng chung đó là MP3 văn đó. À, còn cô này là coi như là DVD văn à. Cô này đó là đại hàng văn, tức là có phim đại hàng á. Thành ra thời đó là kêu thanh văn. Tại vì đâu có thấy đâu. Nghe được dùng lỗ tai mà nghe. Đó, thật giờ thầy kể là bắt đầu vô trả lời cho cái gì đó nè. Vô hiểu chữ thanh văn rồi đó là do học và do cái nghe thôi, chứ không có viết, không có ghi gì hết. Thứ nhất, ngày xưa cách đây hơn 2500 năm, chư tăng thời Phật không có sách vở để ghi lại lời thuyết pháp, mà các ngài chỉ dùng lỗ tai để lắng nghe Phật thuyết pháp mà tu hành. Ai mà có trí nhớ giỏi thì nhớ Phật nhờ giảng và tu được bao chứng quả, ai mà chậm ruột thì lâu chứng quả. Thứ hai, chư tăng ngày xưa thời Phật không có máy thâu băng, máy thâu dĩa, máy MP3 để ghi lại lời Phật thuyết pháp. Thứ ba, lúc một nam cư sĩ thời Phật thọ giới để trở thành tỳ kheo thì Phật nói ngài Ubali, tức là các ông coi về cái giới luật, tuyên đọc 250 giới tỳ kheo cho vị nam cư sĩ đó. Còn nếu người đó là người nữ thì ngài Ubali đọc 348 giới của người nữ đó. Quý vị thấy không, lọc cho người đó để trở thành các tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni, và cái vị này phải lắng nghe cho rõ cho kỹ để rồi ghi nhớ hết 250 giới hoặc là 348 giới của người nữ để thọ trì. Lúc Phật còn tại thế không có kinh điển, không có kết tập, chỉ sau khi Phật nhập diệt bàn mới có kết tập kinh điển do ngài A Nan và ngài Ca Diếp và đọc lại những cái lời Phật giảng thành kinh. Thành lúc ngồi ngại năng nó như thị ngã văn là tôi nghe như thế này. Trước thời còn Phật không có kinh đó, nhưng mà sau khi Phật nhập Niết Bàn rồi đệ tử Phật mới kết tập thành những quyển kinh, quý vị nhớ. Và ngài Ubali là kết tập thành những quyển luật đó do Phật chế ra, từ đó Tam Tạng kinh điển được thành lập sau khi Phật nhập Niết Bàn và viết trên những cái lá bối, trên những cái thẻ tre chứ chưa có giấy trắng như bây giờ. Cho nên thở ấy có một nam cư sĩ, sau khi thọ ngũ giới một thời gian, anh này đến đảnh lễ và xin Phật dạy thêm cho anh những pháp tu hành khác có ích lợi hơn là tu ngũ giới tại gia. Tức là có một cái anh, không thể đọc trong kinh này không á, thì thầy thấy có một cái tích rất hay. Có một anh nam cư sĩ sau khi thọ ngũ giới, cũng như giờ là lý đạo hay là pháp đạo hay là minh hội, bây giờ con thọ ngũ giới coi như là chân chánh rồi, con muốn thọ những cái giới cao hơn để sau khi con chết được lên những cái quả vị cao hơn, lên những cái cõi cao hơn đó. À, thì anh mới đến xin Phật chỉ cho con những pháp tu hành có ích lợi hơn là tu năm giới tại gia. Thì lúc đó Phật mới từ bi hỏi anh ta như sau: này thiện nam tử, con có thể thu xếp chuyện gia đình để xuất gia làm tăng hay không? Anh ta trả lời: bạch Đức Thế Tôn, dạ được, con có thể xuất gia. Và Phật cho mời ngài Ubali lại đọc giới tỳ kheo cho thanh niên này thọ. Sau khi quỳ lắng tai nghe, ngài Ubali đọc một tràng dài 250 giới cấm của tỳ kheo hoặc là 348 giới cấm của tỳ kheo ni. Anh ta hốt hoảng và quỳ xuống đảnh lễ Phật và bạch Phật như sau: kính bạch Đức Thế Tôn, con xin được hoàn tục trở lại đời sống bình thường. Anh này mới vừa sinh xong, nghe đọc 250 giới, đọc một lần thôi, thì ảnh quản hồn mới xin cho ảnh trở lại hoàn tục. Con xin được giữ năm giới của một người nam cư sĩ tại gia. Lúc đó Đức Phật hỏi lại: này con mới vừa sinh ta xuất gia làm tỳ kheo chưa có được bao lâu, giới vừa được tiên đọc, thì tại sao con lại sinh hoạt tục? Vị tân tỳ kheo đó mới trả lời như sau: bạch Đức Thế Tôn, giới tỳ kheo đến 250 giới mà đầu óc con ngu muội lẩm cẩm, không thể nhớ hết 250 giới. Bây giờ thầy xin lỗi nè, thầy đọc cho quý vị một hơi á, chừng 10 cái số điện thoại thôi, quý vị nhớ không? Cái này đọc hơi giới lực, có 250 giới làm sao cỡ gì cái đầu thông minh nhất trong này, cỡ gì dụng chung nhớ cũng nổi nữa, thấy không? Thì mình thấy ông này ổng rất là sợ chứ. Cái thời đó họ chân chánh lắm, giữ không được là không thọ, thà là không thọ mà không mang tội. Bạch Đức Thế Tôn, giới tỳ kheo đến 250 giới mà đầu óc con ngu muội không thể nhớ hết 250 giới, con sợ mình không nhớ giới sẽ phạm giới rồi đọa địa ngục, chi bằng con hoàn tục làm cư sĩ tu tại gia, thọ năm giới cho bảo đảm. Đó, quý vị thấy chưa? Lúc đó Đức Phật từ bi dạy vị tân tỳ kheo đó như sau: nếu chỉ vì lý do con không thuộc giới mà con xin hoàn tục, thì Như Lai sẽ đặc biệt cho con thọ có một giới, nhưng vẫn tương đương với các vị tỳ kheo khác thọ 250 giới. Thì cái vấn đề này thầy nói thí dụ cho nghe. Hồi xưa như quý vị, đây là Sử Gia Thủ Đức nè, chú Đường với chồng của chú Phê, chú Phê chồng của Diệu Tịnh. Nếu mà bình thường niên thì bao lâu quý vị đi từ thiếu quý mới lên trung quý? Mấy tháng? 18 tháng hả?
2 năm.
Nhưng mà có những người trường hợp mà đặt cách ra mặt trận, họ chỉ cần có ra 6 tháng là ra lên được, thấy chưa? Đó thì Đức Phật đặt cách cho ông này, trường hợp đặc biệt. Nếu mà cái gì lý do con muốn hoạt động gì con không nhớ được giới, thì Như Lai đặc biệt cho con thọ có một giới thôi, sướng không? Có một giới thôi còn dễ hơn cư sĩ nữa, cư sĩ năm giới, phải không? Thì cái chú này mà ráng mà nghe này, nếu học được thì học một giới này, nếu mà thọ là mai mốt tôi cho chú thọ một giới thôi, mà chú vẫn ngang với các tỳ kheo, phải không? Mà con vẫn ngang với, tương đương với các vị tỳ kheo khác thọ 250 giới, con có thể tiếp tục sống đời xuất gia được hay không? Phật hỏi lại: thầy Phật cho thọ một giới thôi, chịu không? Vị tân tỳ kheo vui mừng đảnh lễ Phật và trả lời như sau: dạ, nếu được Phật cho thọ có một giới mà tương đương với các vị tỳ kheo khác thọ 250 giới, thì con xin được tiếp tục làm tỳ kheo trong tăng đoàn của Ngài. Và Phật truyền cho vị tỳ kheo nhất giới đó giới tướng như sau, mà đã đi vào trong kinh Pháp Cú: này tân tỳ kheo, kể từ hôm nay Như Lai truyền cho con một giới là phòng chặn tâm mình đừng cho tham sân si giấy khởi. Con có giữ được suốt đời hay không? Thấy chưa? Thì mục đích của 250 giới kia cũng chỉ là gì? Là giữ cho được cái tham sân si mà thôi. Cấm trộm cướp cũng là tham, phải không? Thành ra là nghĩa là chặt không cho mình giận, nghĩa là không cho mình, nghĩa là tham sân si. Thì con giữ một giới, nghĩa là phòng chặn cái tâm con, đừng cho cái tham sân si, đừng cho cái tâm con nổi tam bành lục tạch, thấy tiền đừng nổi tham, thấy sắc đừng có mê. Là như vậy được không? Và vị tân tỳ kheo một giới đó bạch Phật: dạ, con xin thọ giới phòng chặn tâm mình, không cho tham sân si giới khởi. Dễ quá, nhớ dễ mà, ai cũng thuộc hết. Và qua 3 tháng thọ trì giới này một cách nghiêm túc, nhớ là một cách nghiêm túc chứ không phải kiểu như Phật tử đời nay đâu nha, vị tân tỳ kheo này đắc quả A-la-hán, và tên tuổi của Ngài được ghi vào kinh Pháp Cú của Phật là tỳ kheo một giới đắc quả A-la-hán trong 3 tháng. Chỗ này tôi phải hỏi lại quý vị: thứ nhất, tại sao tỳ kheo này chỉ giữ có một giới mà lại được Phật công nhận là tương đương với các vị tỳ kheo khác thọ 250 giới? Nãy thầy nói đó, mục đích nó giống nhau thôi, phải không? Thứ hai, tại sao Ngài giữ có một giới mà Ngài chứng quả A-la-hán, còn bây giờ quý vị giữ 5 giới, 10 giới, 58 giới Bồ Tát, và như tôi giữ 250 giới mà lại chưa chứng quả? Ai thấy được chỗ này là biết áp dụng quy tắc giữ giới của Phật truyền trao lại để giác ngộ, để từ từ chứng những quả vị từ thấp lên cao trong đạo Phật. Tóm lại, Đức Phật chế giới cho hàng Phật tử tại gia là năm giới: sát đạo, dâm vọng, uống rượu; thập thiện là thân có ba. Thân là gì? Không sát, không trộm, không tà dâm. Nghe, miệng có mấy? Miệng có bốn. Nói láo, nói đâm thập, nói hai lưỡi, chuyện có nói không, chuyện không nói khó, chia rẽ. Rồi ý có ba: tham, sân, si. Đó là mười giới, là thập thiện. Bồ Tát giới thì không có đọc đây được, lý do là những người chưa thọ không dám nói. Mười giới trọng và 48 giới kinh. Và hàng Phật tử xuất gia là sa di giới, mười giới. Bồ Tát giới cũng là mười giới trọng, 48 giới kinh. Thức so mani là các cô sa di muốn thọ tỳ kheo ni phải qua cái giai đoạn thức so mani. Tỳ kheo và tỳ kheo ni giới, mục đích của ngài là để làm gì? Có ích lợi gì cho đệ tử của ngài? Xin thưa quý vị, Phật chế giới nhằm mục đích giúp đệ tử ngài phòng trận tâm mình, không để cho tham sân si giấy khởi, nhằm mục đích để đệ tử ngài bảo vệ ba nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp được thanh tịnh. Mà trong ba nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, cái nào là chính để ta phải ngăn chặn đây quý vị? Cái nào?
Ý.
Đúng rồi, ý nghiệp. Thí dụ con bò kéo xe, nếu xe chạy không đúng đường thì quý vị đang ngồi lái xe, quý vị đánh con bò hay đánh chiếc xe đây? Đánh con bò. Thì cũng vậy, đương nhiên là ta phải đánh con bò, chứ không ai ngu dại gì mà đánh cái xe. Như vậy những người đó mà ốp sát đó, tu hành mà chỉ lo mình muốn thành Phật mà mình ép sát, chứ mà mình đánh cái xe chứ không đánh cái tâm nè, đúng không? Quý vị mà có ăn chay hoặc ăn muối mè dài cũng là đánh cái xe thôi, nó dịu không à? Chứ chưa phải đánh con bò đâu nha. Cũng vậy, khi thân ta làm chuyện bậy, chuyện xấu, chuyện không tốt, ta phải quản thúc cái thân hay quản thúc cái ý đây quý vị? Đương nhiên ai có trí huệ thì quản thúc cái ý, còn ai thiếu trí huệ thì quản thúc cái thân. Cho nên người đệ tử Phật mặc dù đã quản thúc cái thân bằng cách như: thứ nhất, cạo đầu để quản thúc cái thân. Thầy quản thúc cái thân bằng cách cạo đầu cho nó xấu đi. Thứ hai, mặc y, mặc áo vàng khè, đỏ chét hoặc là đỏ lồn, nghĩa là mặc cho nó cái màu vàng này. Ví dụ cái giá mặc này được không? Bữa nào quý vị may cái riết mặc thử coi. Hả? Bữa nào dự trung chơi nổi cạo đầu may cái riết màu vàng đi thử coi. Mang cái bóp màu vàng luôn. Thấy không? Là mặc y áo, nghĩa là màu này là màu xấu nhất, cái màu vàng khè nhất, để cho quản thúc cái thân. Thứ ba, niệm Phật, ngồi thiền, ăn chay, đi kinh hành để quản thúc cái thân trong lúc lên bàn Phật, vào phá lễ Phật thất. Thứ tư, ăn chay cũng là quản thúc cái thân, bột cái miệng nó lại, phải không, cho nó bớt tham cái vị đi. Nhưng lại vô minh để cho cái ý của mình nó suy nghĩ toàn là chuyện xấu, đi quản thúc hết cái xe bò đó. Cái xe bò là nó chạy được sửa thắng, thấy không, sửa roi sửa đồ, nhưng mà rốt cuộc rồi đó, quý chị lái xe là tài xế, cảnh sát nào nó khôn thì nó phạt tài xế, nó cũng phạt cái xe đâu, thấy không. Nhưng tôi lại vô minh để cho cái ý của mình nó suy nghĩ toàn là chuyện xấu, chuyện tham lam, chuyện giận hờn, chuyện thị phi, chuyện để tâm đến lỗi lầm của người khác, chuyện danh lợi, chuyện ăn thua đủ, chuyện gây cấn, chuyện gây gỗ. Thì cái hạng này quý vị thử hỏi là tu bao lâu mới chứng quả A-la-hán? Hả? Tu bao lâu mới được bản sanh đây quý vị? Loại này Phật gọi là người lái xe bò mà khi xe chạy bậy lại ngu si đánh chiếc xe, chứ không biết đánh con trâu con bò để cho nó hết chạy bậy. Quý vị hiểu tại sao vị tỳ kheo thọ một giới phòng trận tâm mình mà đắc quả rồi chứ? Nhưng quý vị đừng cười chê cái anh chàng ngu si lái xe bò trên, mà hãy lắng nghe tôi đố quý vị, ai biết còn có một hạng lái xe bò mà còn ngu hơn cái anh đánh cái xe nữa nè, biết không? Hồi nãy thầy nói đó, lái cái xe bò mà con bò nó dẫn bậy vô ruộng người ta, mà cứ đánh cái xe không đánh con bò là cái hạng đó là ngu rồi, mà có cái hạng ngu hơn cái hạng này nữa nè. Quý vị biết hạng nào không? Tưởng cái hạng đó là ngu mà còn cái anh này ngu hơn nữa. Quý vị hãy lắng nghe tôi đố quý vị, ai biết còn có một hạng lái xe bò, tài xế lái xe bò mà còn ngu si hơn cái anh chàng đánh xe chứ? Không đánh bò, khi con bò kéo xe đi sai đường, trong pháp hội này ai biết? Loại nào ngu hơn nữa? Có cái loại ngu hơn đó quý vị. Còn có kẻ lái xe bò mà lại ngu si hơn nữa, là ngu hơn nữa đó. Xin thưa, đó là anh chàng đại ngu si trong lúc lái xe. Con bò kéo xe đi sai đường, không đánh con bò, không đánh cái xe mà lại đánh vào ông chồng, đánh vào bà vợ, đánh vào đứa con đang ngồi sau thùng xe đó. Phải không? Đánh con bò nó còn đỡ lại đó. Xe bò kéo ông chồng, bà vợ kéo đứa con, lại quay rồi lại đập vô ông chồng cái bóp, đập vô bà vợ cái bóp, đập vô đứa con cái bóp. Có không mà cười? Có hết đó. Lại nó ngu hơn cái anh kia nữa đó. Mà nhiều khi đánh vào cả khách bộ hành đang đi trên đường nữa. Hoặc còn nổi điên đánh vào ông trời, đánh vào ông địa, đánh vào ông chúa, đánh vào ông Phật nữa. Đổi thừa đó à. Loại này Phật gọi là hạng điên đảo, vô minh hết thuốc chữa. Quý vị biết loại tài xế lái xe đó là ai không? Xin thưa, đó là những kẻ nào khi tâm ý mình suy nghĩ sai quấy, rồi hướng dẫn gia đình mình theo hướng sai quấy. Cũng như mình nấu một cái nồi chiên, một cái nồi gì đó mà nó trào lên, mình không đánh vô, mình không tắt lửa, mà mình đi đánh vô người khác hai một cặp. Cuối cùng gia đình mình, xin thưa, đó là những kẻ nào khi tâm ý mình suy nghĩ sai quấy, rồi hướng dẫn gia đình mình theo hướng sai quấy. Thấy không? Tức là quý vị suy nghĩ làm ăn sai, là mở cái nhà hàng, mở cái tiệm nail, mở cái tiệm tóc, mở một cái business, tức là mình lái cái xe đặt rồi đó, lái cái xe gia đình mình, rồi mình không chịu cái nhận lỗi mình làm đi, làm ăn lỗ lã, về là chỉ mũi dùi vô, cự ông chồng, cự bà vợ, cự đứa con, cự đứa cháu, có không? Đó. Cuối cùng gia đình mình rồi lâm vào hoàn cảnh khổ sở nè. Xin thưa, đó là những kẻ nào khi tâm ý mình suy nghĩ sai đường, rồi hướng dẫn gia đình mình theo hướng sai quấy, cuối cùng gia đình mình rơi vào hoàn cảnh khổ sở bất như ý. Công việc làm ăn rơi vào cảnh bất như ý thì kẻ đó không biết nhận ra là lỗi tại tâm ý mình suy nghĩ chuyện sai quấy, rồi mình lại không làm chủ được tâm ý, mình không quản thúc được cái tâm ý của mình. Trái lại mình còn ngu si làm theo sự hướng dẫn sai đường của tâm ý mình, nên kết quả gia đình mình bị rơi vào cảnh đau khổ bất như ý. Công việc làm ăn bị rơi vào cảnh coi như là thua lỗ. Thì ngay đây mình phải tự nhận ra đầu mối làm cho gia đình mình đau khổ là cái ngu, cái ý dại, cái ý ngu của mình. Đó mới là kẻ giác ngộ. Đằng này mình quay lại quơ roi đánh vào vợ, đánh vào ông chồng, đánh vào con bằng cách đổ lỗi cho tại chồng, đổ lỗi cho tại con, đổ lỗi cho tại bạn bè, đổ lỗi tại bà con không giúp đỡ mình, đổ lỗi tại ông trời không có mắt, đổ lỗi tại ông Phật không phù hộ. Phải không? Đổ lỗi tùm lum hết à. Đổ lỗi ông trời không có mắt, ông Phật không phù hộ. Hay là mình ngu si không có con mắt để nhận ra kẻ thù làm cho mình đau khổ là tâm ý xấu của mình. Như vậy tâm ý xấu là gì quý vị? Là những tư tưởng, những suy nghĩ nào đem lại đau khổ cho mình, cho người, cho loài vật, cho tất cả chúng sanh. Đó là tâm ý xấu. Còn những tâm ý tốt là gì? Là những tư tưởng, những suy nghĩ nào khi nó phát xuất từ trong tâm, rồi phát ra cái miệng, cái thân, làm cho mình hạnh phúc, làm cho người hạnh phúc, làm cho loài vật hạnh phúc, làm cho tất cả chúng sanh hạnh phúc. Đó là tâm ý tốt. Một cái tâm ý tốt, mình nghĩ tới kinh khởi một niệm phóng sanh thì được bao nhiêu con chim được thoát nạn hả? Mình nghĩ tới một cái niệm mà đi ăn, nghĩa là cái gì đó, ăn cá bơi lội trong hồ là biết bao nhiêu con sẽ bị bắt lên chiên xào hả? Mình nghĩ tới một bà già chồng mình xấu thì mình đủ thứ thủ đoạn để mình chụp mũ bả. Mình nghĩ tới một bà già chồng tốt thì mình nghĩ để mua đồ, mua quà tặng mẹ mình. Quý vị thấy đi, thì có những tâm ý tốt là gì? Là những tư tưởng, những suy nghĩ khi nó phát xuất từ trong tâm rồi phát ra cái miệng, cái thân, làm cho mình hạnh phúc, làm cho người hạnh phúc, làm cho loài vật hạnh phúc, làm cho tất cả chúng sanh hạnh phúc. Đó là tâm ý tốt. Cho nên chúng ta phải trí huệ canh chừng những cái móng tâm vọng niệm của chính mình. Khi một tư tưởng vừa khởi lên trong đầu, ta phải nhận diện ngay nó là thuộc loại hiền hay loại ác. Nếu nó thuộc loại hiền, loại tốt thì không sao. Nếu nó thuộc loại ác, loại xấu thì phải đánh cho nó một roi, để cho nó chừa được cái suối mình làm bậy. Đánh ngay cái đó là đánh đúng con bò đó. Ai làm được như vậy, Đức Phật gọi là người có giới đức thanh tịnh. Không phải giữ vào cái hình tướng mà hả, mà nghĩ tâm bậy, đánh cho nó một roi liền, đừng có suối bậy. Thấy không? Cách đây không lâu tôi có giảng về đề tài bài pháp ngắn hay nhất của chư Phật để lại có bốn câu, là đừng làm những việc ác. Cái chuyện này ai cũng làm được, đúng không? Nên làm những việc lành. Quý vị đã từng in kinh, ấn tống, bố thí, đủ thứ chuyện có rồi. Tự thanh tịnh kỳ ý, cái đó là khó. Tự thanh tịnh tâm ý, cái đó khó là. Đó là tự phải đánh vào cái con bò mà. Con bò ý thức kéo xe tầng 7. Cái ý mà nó kéo cái thân mình tầng 7. Đang ngồi đây mà Michael Sướng nó con trói, nó bắt mình dục cho tổng không. Tự cái ý mình nghĩ cái chạy lên đánh nạp tiền cho nó thua rồi, quán trời quán Phật. Về cái là thua, nghe gỡ mày cào. Phải không? Ai suối mình? Cái thằng chủ Michael Sướng nó bắt mình vô, mày phải lên đó mày đánh không? Mình chạy mình đây, mình đánh xe tốn xăng lên đến là thức đêm dậy sớm ra, có mặt người nào lấy cái mé cái tội vậy đó. Mà đổ trời cũng thương tôi sao mà xui quá đánh thua hoài. Thấy không? À. Nhưng mà cái tự tịnh kỳ ý này là khó nhất. Là lời chư Phật dạy quý vị gắn ghi trong tâm để làm quy tắc tu hành. Chỗ này tôi muốn nhấn mạnh để quý vị thấy rõ hơn. Đừng làm những việc ác, điều này ai cũng biết rồi. Nên làm những việc lành, ai cũng thấy được. Nhưng tự thanh tịnh tâm ý của mình mới là chuyện khó. Tại sao? Vì khi tâm ý được thanh tịnh thì tánh giác ngộ hay Phật tánh hiển lộ. Lúc đó chúng ta có nói năng hay hành động đều hợp với lẽ phải, với sự thật, với chân lý. Tôi cho thí dụ để quý vị thấy rõ hơn. Trong kinh Phật có kể một câu chuyện như sau. Có một anh chàng nông phu nghèo khổ, anh dành dụm để dành được một số tiền, và anh ta đến thương lượng với ông chủ đất để xin mua lại một miếng vườn để làm rẫy, nuôi cả gia đình làm cái phương tiện sinh kế. Giá cả xong, ông chủ bằng lòng bán lại miếng vườn cho anh nông phu với giá cả là 10 lượng vàng. Ngày hôm sau, anh nông phu bắt tay vào việc dọn dẹp khu vườn để chuẩn bị cho việc canh tác. Vừa đào xới được một lúc, bỗng đâu anh ta cuốc phải cái hũ gì to lớn được chôn nằm dưới đất trong mảnh vườn mà anh ta vừa mới mua. Anh ta ra sức đào cái hũ lên và cạy nắp hũ xem trong đó có những gì. Mình hỏi à, không phải hũ cốt đâu mà lo nha con, vàng ở trong đó. Nào ngờ sau khi mình hỏi mà nó đào trúng, nó phan phan, thầy ơi, thầy lại coi ngài có cái gì trong này chứ mà rủi mà ma chứ con chết quá. Mình hỏi nó, anh à, dự phổ nó, à anh à, cái này là vàng đó anh. Anh không mở đi, em mở cho dự phổ là lẹ lắm. Đàn ông gì mà chết nhát quá. Nào ngờ sau khi cải nắp hũ, anh ta thấy trong hũ toàn là cái vàng rồng. Ngay những giây phút tiếp xúc với vàng đầu tiên, anh rất mừng, phải không? Khi mà quý vị mình thấy vàng á, rớt mình cũng có cảm giác là mừng. Nhưng Phật tánh tiềm ẩn sẵn trong người anh đã bảo anh như sau, tức là cái Phật tánh, cái ý Phật trong người có sẵn. Mình chỉ bỏ có 10 lượng vàng ra mua đất chứ đâu có mua cái hũ vàng này đâu. Mình chỉ bỏ, ngay cái lúc mà anh thấy, anh khui ra thấy cái hũ vàng đó, ngay những phút giây đầu tiên tiếp xúc với cái vàng, vàng khè đỏ chói tư ở trong cái hũ vàng, anh rất mừng. Nhưng Phật tánh tiềm ẩn nhân chi sơ tánh bổn thiện từ trong con người, sẵn có trong người của anh, đã bảo anh như sau: mày chỉ bỏ ra có 10 lượng vàng mua đất chứ đâu có bỏ ra 10 lượng vàng để mua cái hũ vàng cả ngàn lượng này. Nếu mình lấy làm của riêng là sai, là quấy, là không đúng, là có lỗi với trời đất, có thần linh giai giác hay bên ghi. Cho nên anh ta lật đật ôm cái hũ vàng đi tìm người chủ đất mà trả lại chủ hũ vàng kia cho ông ta, đúng không? Suy nghĩ rất là đúng. Ngay lúc nghe anh chàng nông phu thực lại câu chuyện đào được hũ vàng trong khu vườn vừa mới mua lại, thì cái Phật tánh tiềm ẩn sẵn trong tâm của ông chủ đất, cho nên ông ta có cái thấy rất là chánh kiến như sao: ồ, tưởng cái gì chứ miếng đất này tôi làm chủ đã 50 năm rồi mà không có duyên đào được cái hũ vàng. Còn anh mới mua đất có một ngày mà tìm được hũ vàng, vậy là hũ vàng này thuộc về của anh, anh cứ đem về mà xài. Thấy không? Hai người đều có Phật tánh, nói chuyện dễ thương không? Rất là hòa bình, rất là dễ thương. Thấy không? Và anh nông dân ôm hũ vàng về nhà, nguyên đêm hôm đó ma tánh bắt đầu dấy lên trong đầu. Mình mà ở hoàn cảnh bắt đầu suy nghĩ à. Anh ta mất ăn mất ngủ, lăn qua trở lại. Anh ta suy nghĩ như sau: mình thiệt ngu ơi là ngu. Không có ai đánh mà tự khai hũ vàng này nằm ở trong miếng đất mình vừa mới mua, là thuộc quyền sở hữu của mình. Tại sao lại đi khai với ông chủ trước để rồi ổng ra đồn ra ngoài mình giàu có, ăn cướp ăn trộm tìm đến, thiệt là khổ thân. Rồi mấy cái tên thua bằng cờ bạc ấy, mấy cậu xuất nó xuống nó mượn nữa sao, nhất là mấy con bạn thân của mình nữa. Cỡ mà Trúc Hằng giờ lộn cái hũ vàng mà nghe mà đồn cái thầy, mà thầy nói ra chắc là khổ lắm hả. Trúc Hằng ngủ không yên hả, nghe không? Suy nghĩ cả đêm, tức là ma tánh nó nổi lên rồi đó. Phật tánh thì nói rất đúng, đem trả. Ông kia cũng Phật tánh rất đúng. Nhưng mà suy nghĩ trời ơi dại quá, ai đánh mà khai? Mình mua miếng đất này là mình đạo là của mình, ai đánh mình đi khai với ông chủ vậy trời đó. Giờ ông ra đầu trên xuống dưới nữa, thằng này có ngàn lượng vàng, có phải là khổ ải dạng trùng ba không? Phải không? Là suy nghĩ cả đêm không biết làm sao để giấu chuyện mình đào được hũ vàng đây cho dân chúng trong địa phương đừng biết. Còn phần ông chủ đất, sau khi anh nông dân ôm hũ vàng đi về rồi thì tâm ma của ông nổi lên. Tâm ma nổi lên, nếu mình ở trường hợp rồi cũng nổi lên. Ông tự trách thiệt tình, không có ai ngu si như mình cả. Cái thằng nông dân ngu dốt kia nó đào được hũ vàng đem trả lại cho mình, tại sao mình không nhận đại là của mình? Phải là khôn quá hay không? Mình làm chủ cả đời chưa chắc thu nhập kiếm được bằng giá trị của cái hũ vàng mà tên nông dân ngu si đào được. Suy đi nghĩ lại, trăm phương ngàn kế làm cho ông ta thao thức đi đi lại lại ngủ không được. Tên kia cũng ngủ không được thì tên này cũng ngủ không được. Quý vị thấy có khổ chưa? Đó là do cái là cái con bầu con bò nó kéo xe là khổ ải dạng trùng ba. Sao trúng đó mà coi như là hai người có lượm hũ vàng nào đâu không vậy mà cười dữ vậy? Hả? Dạ đúng quá hả? Chắc chùa đào hũ vàng nào lớn không? Cho tiền để trả các thiên chùa đi. Trời ơi mình ngu ơi là ngu. Mình làm chủ điền là coi như là thu thế thu lúa mà cả đời còn chưa được cái giá trị bằng cái hũ vàng của cái tên mà ngu si nó đem lại. Do đó ông suy nghĩ trăm phương ngàn kế, thao thức cả đêm không thể nào nhắm mắt ngủ cho được. Trời vừa tờ mờ sáng, ông đã khăn gối lên đường lại nhà anh ông phu, gõ cửa thiệt thớt. Khi anh ông phu vừa nghe gõ cửa, trong lòng bỗng lo ông, không lẽ ăn cướp mới đây mà tìm đến đến rồi. Ông nghe nó đồn lẹ dữ vậy, chắc là lên đồn thầy núi rồi mà nó lẹ vậy thôi chứ. Thầy núi nó qua bên New York City, mới qua Cali rồi lên băng mới dữ vậy nè. À, trời ơi mới đây bà ơi, mấy đứa nhỏ ơi vô các cái hũ kỹ, ăn cướp nó đến rồi con, lấy đòn gánh đòn dông ra. Không lẽ nó đến lẹ như vậy. Cho nên bưng vội hũ vàng, kêu vợ con giấu ở trong buồng, lấy nghĩa là lấy đồ rách đồ đẩy lên. Rồi chạy ra mở cửa hé hé xem thử là ai. Mà gõ cửa sớm quá vậy, té ra là ông chủ đất. Khi ông ta vừa bước vào nhà, chưa kịp chào hỏi đã vội vã nói như sau: à ngày hôm qua đó tôi bị già cả lẩm cẩm nên quên phát cái hũ vàng đó là của tôi, chôn giấu cách đây trên 3 năm. Chứ tôi mà minh mẫn cỡ ông Sáu là tôi nhớ liền. Ông Sáu ông đọc số phone của thầy núi lần là ông nhớ à. Còn tôi có hũ vàng ông nội tôi chôn mà tôi quên đó chứ, thiệt lẩm cẩm quá, già cả thiệt là bậy, phải không? Trong lúc bán đất cho ăn tôi lại quên đi là ông nội tôi có đào đất lên chôn giấu vào kho, giấu dưới đó làm dấu mà vậy nên ông hỏi tôi cái già cái lẩm cẩm tôi quên vậy anh nên trả nó về cho tôi mới đúng lý. Ông lại nói láo, ông nội tôi có để cho tôi hũ vàng mà tôi chôn đó mà tôi quên đi rồi bán đất vội vã rồi ngày hôm qua anh hỏi là tôi già cả lẩm cẩm sao anh không cảm đi trả lại cho tôi. Vừa nghe ông chủ đất nói như vậy thì anh chàng nông phu liền cãi lại như sau: ông nói sai rồi, ngày hôm qua sau khi tôi đào được hũ vàng tôi có ý tốt đem trả lại cho ông và ông có tuyên bố ông làm chủ miếng đất lâu nay mà không có duyên đào được hũ vàng, vậy hũ vàng này có duyên với tôi thì thuộc về tôi quản lý vậy. Bây giờ tại sao ông lại nổi lòng tham mà đặt điều nói là của ông? Cuối cùng không bên nào chịu thua cả, phải săn tay áo đánh lộn. Chuyện đến tay vua, vua bắt đem hũ vàng xung vào công quỹ quốc gia. Hỏi có giấy tờ chứng minh bây giờ không có. Bây giờ quý vị về Việt Nam, bữa nào quý vị đào đất nhà có hũ vàng mà thưa kiện thì cách mạng có lấy không? Lấy trọn chứ, còn bắt ở tù nữa. Yeah. Cho nên Phật dạy phải tự tịnh kỳ ý, có nghĩa là phải tự thanh tịnh tâm ý của mình, đừng để cho nó dẫn mình đi sai đường. Là ý này đây vậy, quý vị thấy không? Nãy giờ từ đây ráng tu hành, không cần nghĩa là ăn mà gạo lứt muối bè đánh, phải đánh con bò cho nó kỹ chút. Dự Trung nói sao mà cười dữ vậy? Đã ốm yếu rồi, đi gió bay không nổi mà mấy bữa trước không ăn gạo lứt muối mè đó thì 9 giờ 10 giờ còn thấy xè vô sớm nhất. Bữa nay ăn gạo lứt muối mè đó thì đâu có đủ sức để ngủ, giấc ra là ngủ không được, sao được sao mà tới 10 giờ rưỡi. Dự đợi nghe ngọc một cầm than trời ơi thầy ơi giờ này mà không thấy Diệu Trung mà không thấy ai hết, khổ ơi là khổ. Để cho ngọc cầm nghĩa là chạy lui chạy tới với Diệu Huệ ra trời đó. Trả lời một câu hỏi nữa, hỏi số 7 chắc là câu này chắc hết băng rồi. Con có hỏi một vị sư người Tây Tạng khi đi thăm Tibet, tức là thủ đô Tây Tạng đó, như sau: bạch ngài, xin ngài cho biết có phải một chúng sanh dành thời gian làm thiện nhiều hơn làm ác, thì sau khi chết chúng sanh đó sẽ được tái sanh vào các cõi lành, đúng không? Tức là cô này có đi qua bên Tây Tạng, thủ đô Tibet của Tây Tạng, gặp một cái vị mà lạc ma tái sanh. Rinpoche thì cô hỏi: thưa ngài, xin ngài cho biết có phải một chúng sanh dành thời gian làm thiện nhiều hơn làm ác, thì sau khi chết chúng sanh đó sẽ được tái sanh vào các cõi lành, phải không? Thì vị sư người Tây Tạng đó trả lời như sau, qua thông dịch viên, tại vì ổng đâu có nghe được tiếng Việt, mà qua thông dịch viên: nếu như lời cô nói mà đúng thì không có chúng sanh nào phải bị đọa trong địa ngục cả. Cô nên về nghiên cứu thêm kinh Phật cho hiểu rõ hơn. Điều con thắc mắc ở đây là có phải người thông dịch sai hay là vị sư người Tây Tạng chưa tinh thông giáo lý Phật Đà. Xin thầy cho biết, vì con đọc kinh có đoạn vua Mahanam hỏi Phật như sau: bạch Thế Tôn, nếu con làm vua phải xông pha trận mạc, bị kẻ thù bắn lén ám sát, có nghĩa là con bị chết bất đắc kỳ tử, thì thần thức sẽ tái sanh về đâu? Đức Phật trả lời: này đại vương, có một cái gây nghiêng, cái ngọn nghiêng về phương Tây, rồi cây đó bị mối mọt ăn, bị đổ ngã, cái cây sẽ ngã về phương nào? Vua Mahanam trả lời: bạch Đức Thế Tôn, đương nhiên cây đó ngã về phương Tây. Phật hỏi tiếp: này đại vương, ông có giữ tròn năm giới cấm của Như Lai không? Vua Mahanam cung kính trả lời: bạch Thế Tôn, dạ có. Này đại vương, ông có lòng tin tuyệt đối vào Tam Bảo hay không? Vua Mahanam trả lời: bạch Thế Tôn, dạ có. Này đại vương, ông có trọn đời quy y theo Tam Bảo hay không? Không hề có tâm thối chuyển hay không? Tức là quy y mà không có tâm bỏ đạo Phật chạy qua con đà quả hảo đó. Vua Mahanam trả lời: bạch Thế Tôn, dạ có. Này đại vương, ông có nghe lời ta dạy không làm những việc ác, nên làm các việc lành, tự thanh tịnh tâm ý hay không? Vua Mahanam trả lời: dạ có. Này đại vương, nếu những điều trên đây đại vương đều giữ trọn, ta bảo đảm cho dù đại vương bị nghiệp làm vua phải bị kẻ thù ám hại hoặc ra trận trên bay đạn lạc, ông có chết đều được tái sanh vào cõi lành như cái cây kia lúc còn xanh tươi ngọn nghiêng về phương Tây, khi bị mối mọt ăn gãi đổ sẽ ngã về phương Tây vậy. Trong khi con hỏi cái vị đặt vị mà Rinpoche bên Tây Tạng: kính bạch ngài, xin ngài cho biết có phải một chúng sanh dành thời gian làm thiện nhiều hơn làm ác, thì sau khi chết chúng sanh đó sẽ được tái sanh vào các cõi lành? Thì cái vị sư người Tây Tạng đó trả lời như sau: qua thông dịch viên, nếu như lời cô nói mà đúng thì không có chúng sanh nào phải bị đọa trong địa ngục cả. Cô nên về nghiên cứu thêm kinh Phật cho hiểu rõ hơn. Điều con thắc mắc ở đây là có phải người thông dịch sai hay là vị sư người Tây Tạng chưa tinh thông giáo lý Phật. Xin thầy cho biết. Đó, cô hỏi như vậy đó. Tại cô vô cô gặp, có phải là cái người mà chuyên dành thời gian để làm thiện nhiều hơn làm ác thì cái người đó sẽ được về các cõi lành, không nói là Tây Phương mà về các cõi lành, tức là cõi trời này kia. Thì vị sư nói cô về nghiên cứu lại cho tinh thông cô, nếu mà nói như cô đúng á thì không có một kẻ nào đọa vào ác đạo hết. Thành ra cổ nói một là ông thông dịch viên nói sai, hai là cái ông Rinpoche này nói trật. Thì ông đem cái chuyện vua Mahanam mà hỏi Phật đó. Thì bây giờ quý vị thấy có phải là cái ông thông dịch viên nói sai không, hay là cái ngày sư Tây Tạng nói sai? Chịu thiện lắc đầu là sao? Cô nói phải giữ tròn năm giới.
Cô hỏi là chỉ là làm
toàn
năm bốn
cái
xấu việc làm thôi.
Còn đây không, cô hỏi kỹ này, đọc nè: bạch ngài, xin ngài cho biết có phải một chúng sanh dành thời gian làm thiện nhiều hơn làm ác, thì sau khi chết chúng sanh đó sẽ được tái sanh vào các cõi lành? Mình nghe hả? Dạ, ổng nói là nhiều hơn cái ác.
Thì cũng phải là cái ác ít hơn người. Nhưng mà cái đây nó có hai cách. Một cách đó là nếu cổ tu về tịnh độ thì cổ có thể hồi hướng về cõi tịnh độ, thì cái phần ác của cái phần mà cổ không
mang theo không đối nghiệp,
theo đối nghiệp giảng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc thì có thể được.
Yeah.
Nhưng mà nếu mà về phía bên cái vị tu ở bên lá hái ra hình giá hay kia,
yeah,
đó, thì đương nhiên cái quả của cổ làm ác cổ phải trả, thì cái phước của cổ làm lành thì cổ có hưởng. Hai cái đó là đương nhiên phải có, chứ không có thể nào mà không có được.
Cái điểm thầy muốn nhấn mạnh, à con tiến bộ tốt cái gì đó Diệu Âm?
Dạ, cái thầy thì cũng như
đúng vậy. Cái điểm thầy muốn nhấn mạnh nè, nếu mà cái lời của cô hỏi cái vị mà Rinpoche tại cái thủ đô Tibet của Tây Tạng là đúng, thì vị sư nói nếu cái lời cô nói, cái định lý cô, cái nguyên tắc cô đưa là đúng, cái nguyên lý đó là đúng, thì không có một chúng sanh nào bị đọa trong ác đạo hết. Không nói cái lạ không? Thấy không? Thì cái điểm này thế này, thầy phải mổ xẻ cho quý vị thấy. Tôi cả đời ăn chay, 4 giờ khuya dậy tụng lăng nghiêm hàng tuần, nghĩa là mỗi ngày thường ngày từ thứ hai tới thứ bảy là tụng Lương Hoàng Sám, tụng đúng 7 giờ rưỡi Phật tử đến đây biết, rồi đi thuyết pháp hàng tuần, ra băng kinh giảng, tức là tôi tập thiện nhiều hơn. Nhưng mà đùng cái tối đó, tôi đi ra đó, tôi vô cái súng tôi bắn cái có 5 phút là tôi tu tới 40 năm thiện không, mà tôi bắn có người ta một cái tôi trốn cái. Thì cái điểm này đó, nếu mà tôi mà làm như vậy đó, tức là tôi nghiêng về cả 40 năm là tu hành, mà tôi chỉ đi giết người có chút là có 5 phút thôi hả? Thì như vậy á, nếu mà cái lời cô này nói đúng thì như vậy là không có ai đọa địa ngục hết. Mà phải coi là cái ý ở trong đó là nó nặng hay nhẹ trong đó. Phải bởi vậy trong khi Đức Phật mới nói này Ma Nam, không làm các việc ác nên làm các việc lành và phải tự tình đến. Phật hỏi rất là kỹ, cô đọc mà cô không có rõ nè. Này Đại Dương, Đại Dương ông có giữ tròn năm giới cấm chưa? Dạ bạch Đức Thế Tôn con giữ tròn. Này Đại Dương Ma Nam, ông có lòng tin tuyệt đối vào Tam Bảo hay không? Có. Tôi nói thật đây quý vị nè, trong số chúng ta đây có những người đã chứng quả vị Tu Đà Hoàng mà chúng ta không biết. Không biết tại vì chúng ta không có cái vị mà sư mà đã chứng cao hơn họ thấy để họ cai thị. Tại vì một cái người mà có lòng tin tuyệt đối vào Tam Bảo, quý vị nhìn coi, quý vị mà có lòng tin tuyệt đối rồi, quý vị mà có tái sinh trở lại như Diệu Trung. Thế hồi xưa Diệu Trung đâu biết chùa chiền gì đâu, nhưng mà rồi cái duyên lành cha Diệu Trung mất, rồi cô cũng mò đến chùa rồi coi này coi ba con đi về đâu đâu, rồi cái tự nhiên cô cũng tìm đến Phật, rồi căn lành ngày xưa nó trổ lại. Thành ra những cái đó nó không mất nếu mình có lòng tin tuyệt đối vào Tam Bảo. Quý vị để ý coi được cái duyên lành nó cũng đến nè, quý vị không mất được. Còn nếu mà quý vị bây giờ ai mà bỏ đăng triệu cho quý vị 1 triệu mà quý vị bỏ đạo là quý vị không phải chứng quả. 1 triệu mới biết được, còn cho 100 ngàn 2 ngàn chưa có, mà cho 1 triệu đồng bạc cho cái nhà, cho 1 triệu đổi đạo đi. Bởi vậy đó thì khi mà có cái lòng tin bây giờ đưa cho 1 tỷ đô la cũng không có bỏ cái đó, thì cái người đó mới là chứng Tu Đà Hoàng đó quý vị. Mà phải có lòng tin trọn vẹn với Tam Bảo. Mà lấy cái gì đó? Chỉ có lấy vàng lấy tiền ra mà đo thôi đó. Quý vị nên nhớ là cái điểm đó. Còn quý vị ở đây chỉ cần là cho 2-3 lon gạo, cho 2-3 bữa ăn, cho vài gói mì gói, ở tại đảo đã có người bỏ đạo rồi, thì cái loại đó là không phải Tu Đà Hoàng đâu đó. Thì đã có những người đã chứng rồi nhưng mà mình không có biết. Ngày xưa Phật có, Phật nhìn Phật biết à. Còn mình ở đây không có người để mà ấn chứng cho mình. Quý vị hiểu thấy không? Mà cái quả vị Tu Đà Hoàng đã thầy giảng từ đầu đó là do cái công của ông thầy khai thị để chỉ cho mình ngọn núi Rainier. Còn những cái quả vị khác là do sức của mình. Cái quả vị ban đầu là do công ông thầy chỉ cho mình thấy để mình lọt vào trong cái chánh kiến của Phật, có cái niềm tin trọn vẹn nha. Thành ra cái điểm mà câu này có nói rất sơ hở, thì ông này cũng rất có trí huệ, đâu phải là không dịch sai đâu. Cái người suốt cả ngày làm lành, thấy không? Coi như ông Tâm cả ngày ông cứ lo ông thương Diệu Trí đi, nhưng mà chiều về ông thọt nhẹ bánh xe ăn câu là có Diệu Trí giận hết rồi, phải không? Cả ngày đi làm mấy tiếng? Cô đi là coi như 8 tiếng làm rồi phải không? 10 là bộ và tham 10 tiếng phải không? Rồi 8 tiếng không gặp mặt, nhưng mà về gây lộn nhiều, gây giống nhiều, gây có 5 phút thôi là coi như là giận hờn đủ thứ hết, phải không? Thành ra cả ngày làm lành chỉ cần có một chút xíu giận là ác. Là như thầy bây giờ cả đời tu nhưng mà thầy tối thầy ra thầy chỉ cần là thiếu tiền sửa chùa ra lấy cái súng bắn cái đầm có 5 phút là ai biết đâu. Nhưng mà rồi nếu nói như lời ông này thì ai nghiêng về lành hoài thì không có ai đọa địa ngục hết, tại vì dùng thời gian hầu hết, thay dành thời gian hầu hết để tu. Nhưng mà rồi cái cuối cùng là sao? Cũng như bây giờ nói thẳng ra thầy thấy nè, thầy dùng hết cái thời gian để thầy làm chuyện phước đức, nhưng mà vì cuối cùng thôi, cuối cùng đó là thầy cha thầy mình đã bệnh nặng, em thầy mình đã bệnh nặng không có tiền, thầy ra thầy phải đi nói nặng nói nhẹ, nó phải nói quấy về cho Phật tử thương để kiếm vài chục ngàn gửi về. Thì cả đời thầy tu nhưng mà rồi thầy làm chút xíu cái 5 phút đi nói 1-2 câu cái 5 phút là để kiếm vài chục ngàn, nhưng mà rồi đó cái đó nó nặng hơn là cả đời tu nữa. Thành ra ông Đạt Ma này ông nói nếu mà như lời cô nói, cái người cả dành nhiều thời gian để làm việc thiện thì đương nhiên về việc thiện không đúng, mà cái người cả đời làm ác á, mà cuối cùng như ông Trương Thiện Hòa đó, ông lại chuyển qua cái lòng giảng sanh, thì nếu nói như cái thuyết cô thì không có ai đọa địa ngục, mà cũng không có ai lên thiên đàng được. Thành ra cái câu nói này của một cái vị đã tái sinh không bao giờ nói sai đâu. Thành ra biểu cô giờ nghiên cứu kinh điển lại là đúng, thấy không? Mới nghe qua thấy rất hay. Hay quá. Dạ thưa ngài, một con người dành trọn đời để làm việc lành nhiều hơn việc ác thì người đó đương nhiên chết phải tái sanh về cõi lành. Mình nghe giống đô Phật, nhưng mà không, nếu cô nói là đúng thì không có ai đọa địa ngục hết. Như thầy tu cả đời, nhưng mà rồi thầy chỉ cần phút cuối, thầy chỉ dành 5 phút thì nổi sanh thôi là thầy đọa liền. Phải không? Cái mà phút lâm chung 5 phút nổi sanh lên là đốt hết cái công đức rồi, gom củi 3 năm đốt con cái là tiêu đó. Thì cái bài pháp bữa nay cũng đã hết băng rồi, mà đã 4 giờ rồi. Thì mời quý vị chắp tay hồi hướng. Và bữa nay cũng không có thời giờ giảng tịnh độ, mà giảng toàn là trả lời 7 câu hỏi. Mà 7 câu hỏi này nó cũng rất là có ích lợi cho quý vị, phải không? Rồi muốn nghe thì từ sau thì copy ra thì cứ lấy nghe. Dạ. Rồi cùng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Rồi mời quý vị soi chân. Dạ, A Di Đà Phật.